This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tôi là Tom Hoàng, đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Giờ để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đầu tiên cho xin tên. Hello.
Dạ, chào luật sư.
Dạ,
chào. Luật sư cho tôi hỏi cái luật này. Mới cái chuyện này mới xảy ra hồi tối chiều hôm qua. Hôm qua tôi có đi cái chỗ này, nó có cho đấu giá. Khi tôi đấu giá thì nó kêu là 100 đồng. Nó kêu đầu tiên 100 đồng thì tôi mua. Thì sao không ai đấu giá cái món hàng này, cái này là món tượng Phật, không ai quan tâm đến đó, tôi đấu giá được. Rồi khi mà cái người đó ở đó họ đem đến rồi đồ đấu giá, khi tôi đấu giá mà cái chuyện tôi ra lấy thì bà nói là bà không bán, bà sắp bô ôm chạy. Mà tôi đấu giá rất là nhiều món hàng chứ không phải là một món. Rồi bây giờ phải làm sao? Mà cái ông đó ông gõ cái bên là ông nói cũng ông show cho tôi rồi. Tôi
Hello.
Dạ.
Dạ. Cái chỗ này họ bán đấu giá đó là cái người mỗi người mang đồ tới đó ghi danh để đấu giá hay là cái tiệm này họ bán đấu giá đồ của họ?
Cái tiệm này họ có luôn. Ở trên đường Hạc Viên đấy.
Dạ.
Tiệm này họ có luôn mà có người hàng, ví dụ như luật sư có hàng hàng cổ, luật sư đem lại đưa để cho đấu giá. Mà tôi đấu giá trúng cái hàng của luật sư. Mà luật sư nói là cái giá không bán, nhưng mà tôi đấu giá đúng trong cái sách gọi. Cái gọi lên của mình không ai, tượng Phật không ai đấu giá hết trơn, có mình tôi thì tôi được. Kêu đúng cái giá rồi là ghi trong giấy luôn á.
Dạ vâng. Dạ, thì nó có hai vấn đề như vậy. Khi mà mình tới đó mình ghi danh để đấu giá, tức là người mang đồ tới đó để ghi danh, và người tới đó để ghi danh để đấu giá, thì nó có hai cái hợp đồng khác nhau. Cái hợp đồng của mình tới đó ghi danh là mình hoàn toàn đồng ý. Mình đặt cọc bằng một cái credit card hay là ký một cái giấy nợ. Phải không ạ? Là nếu mà mình thắng là mình phải trả tiền để mình mua cái đó. Tại mình thắng được cái đó rồi. Ngược lại, người mà mang đồ tới đó đấu giá hay người chủ tiệm, họ ghi rõ ràng là hứa là nếu mà người nào thắng được thì người đó được quyền mua với cái giá đó. Chỉ trừ đôi khi có những chỗ mà họ gọi là đấu giá nhưng mà thật ra không phải là hoàn thành đấu giá, mà họ chỉ câu mình vô để họ dụ mình mua thêm đồ thôi. Thì trong cái policy của họ sẽ đề là người bán nếu không có ai đấu giá với mình, chỉ có một người thôi đó, thì họ có quyền rút lại và không bán. Ok, thì chỉ coi là cái policy của tiệm này là cái loại đấu giá như thế nào. Đó, có những chỗ đấu giá họ ghi rõ ràng nếu mà hai người trở lên chúng tôi sẽ bán cho người thắng, nếu mà không ai đấu giá chúng tôi có quyền rút lại và không bán để đợi lần sau. Đó, thì cái policy của chỗ đấu giá mình phải đọc kỹ phần đó. Nếu bây giờ chị hỏi đó là nếu mà không được, họ không bán cho mình, họ lấy họ cất đi hay là bỏ chạy mất, thì mình phải làm gì? Bước đầu tiên là chị đừng có nói gì hết, chị find out, tìm hiểu rõ ràng là cái policy của chỗ này như thế nào. Đó. Sau khi đó, chị liên lạc với họ, chuyện với họ. Nếu mà không, chị nên mướn người luật sư. Cái chuyện này nó hơi phức tạp cho chị, rất là như vậy. 100 đồng bạc mà chị đi mướn người luật sư, nội viết lá thư tốn kém tiền tham khảo không, chị tốn mấy trăm bạc rồi. Chưa gì hết, là chị không biết tiết kiệm được bao nhiêu, mà bây giờ chị trả tiền cho luật sư rồi. Xong rồi chị mua được cái tượng này 100 đồng là thành ra chị giá 400-500 đồng. Thì chị thấy không lợi. Nếu mà chị muốn làm việc lớn thì chị có quyền thưa và đòi hỏi bắt buộc họ phải trả tiền luật sư cho chị. Cái đó hoàn toàn cho chị, hoàn toàn chị có quyền làm như vậy. Cái cách thứ ba nữa đó, nếu chị muốn làm chuyện lớn đó, đó mà không tốn kém gì đó, chị liên lạc với lại Attorney General của tư bang Texas. Có thể họ nhận case của mình, có thể không. Attorney General của tư bang Texas là luật sư cao cấp nhất mà của tư bang này. Và trong đó họ có một cái gọi là Consumer Fraud Division, là chỗ mà điều tra và thư kiện những người chuyên môn lừa gạt, những người mua bán ở ngoài như mình. Đó. Có một thời gian lúc mà khi bảo với Lục đó, những chỗ bán xăng đó họ lên giá, thí dụ 3 đồng rưỡi, thì họ lên tới 5 đồng rưỡi, 6 đồng rưỡi một gallon, thì họ biết ai cũng cần xăng để chạy bảo. Ở thành phố Houston, ở khu Galveston, ở khu mà gần biển, thì Attorney General của tư bang Texas đã điều tra và ghi hết những chi tiết xuống, và sau khi đó họ phạt mỗi người mỗi chỗ này cả chục ngàn cho tới cả trăm ngàn. Tại vì gọi là gouging, tức là lợi dụng cơ hội lúc đang người ta đang chạy bão mà lên giá xăng. Đó, thì ở đây lạ đó là ở Việt Nam có nhiều khi mình thính giả đôi khi nghe là ồ cái đồ gì rất là quý mà giờ thiếu rất nhiều ở Việt Nam thì giá cả nó lên phải không ạ? Hay là lúc đang chạy loạn thì giá cả lên, mình coi đó chuyện thường, nhưng mà ở Mỹ này không như vậy. Nhất là tiểu bang Texas là chính phủ sẽ bảo vệ cho những người nào mà bị lừa gạt, bị ăn hiếp, bị lợi dụng trong lúc một cái cơ hội nào mà chính phủ cấm không có cho được lợi dụng như vậy. Chị, những gì chị nói đó, chị là có thể là một trong những người mà chính phủ có thể bảo vệ được cho đó. Và họ đóng cái chỗ bán đấu giá này lại luôn, không có cho bằng bán đấu giá nữa hay không cho làm ăn nữa, tại vì lừa gạt những người consumer như chị. Ok, dạ vâng. Cảm ơn chị rất nhiều nha. 713-664-8002. Dạ, thưa mời, thính giả nghe kế tiếp cho xin tên. Hello. Dạ, thưa mời ạ.
Alo, xin chào luật sư.
Dạ.
Tôi tên là Hân, thưa luật sư. Tôi có muốn hỏi luật sư về cái vấn đề như thế này. Tôi mua một cái nhà, nó có 10 mẫu đất trên đó. Và rồi tôi không biết, và rồi trên cái tờ đi đó thì nó có mấy cái gọi là meet and bound. Nhưng mà bây giờ tôi muốn hỏi luật sư rằng cái đó, nếu ví dụ trường hợp ở trong vòng 5 năm về sau này đó, hay là thời gian về sau này đó, cái người hàng xóm họ chiếm qua đất của tôi, vì trường hợp đó có cần phải làm cái survey không, thưa luật sư?
Mình mua một miếng đất, bây giờ mình chưa có, không có hàng rào, không thấy gì hết phải không ạ?
Nó có kiểu như là cái cây của nó làm sẵn trên cái mít thành bao đó rồi, thưa luật sư.
Mà bây giờ không có hàng rào, không gì hết phải không ạ?
Hình như một bên một cái khúc nào thì nó có cái hàng rào á, còn một cái khúc chỗ nào thì nó không có hàng rào, tôi nghĩ là như vậy, thưa luật sư. Tại vì cái cây nó trồng dài dọc theo đó, hình như nó là cái boundary line vậy đó, thưa luật sư.
Dạ vâng, Thâm hiểu rồi. Để Thâm trả lời như vậy nè, mình góp ý kiến anh như vậy. Mình không cần để ý đến ngay bây giờ đến cái chỗ mà không có hàng rào. Tại vì không có hàng rào tức là không có ai chiếm được đất của mình. Phải không ạ? Không thể lộn được. Tại vì nhìn vô đó nó chỉ có meets and bounds. Cho thính giả nào mà đang nghe đó, meets and bounds là sao? Meets and bounds là một cái biên giới mà họ đã đánh dấu nhưng mà không có để hàng rào. Họ chỉ nói là chúng tôi trồng một cái cột ngay đầu đường này, ngay góc đường A với lại đường Z. Và từ đó 100 độ và 200 feet đi thẳng. Thì chỉ khi mình đọc cái survey mình mới biết là cái lằn gọi là tưởng tượng đó đó là cái biên giới của mình thôi. Thì anh khoan hãy lo về chuyện đó, tí nữa Thông nói thêm về đó. Cái bên mà có hàng rào thì mình nên để ý. Tại sao? Thì anh hỏi là mua có cần làm survey không? Mình nên làm survey để mình biết. Chỉ trừ nếu mà anh rất tỉ mỉ mà anh biết về survey, về cách đo thước, thì mình không cần làm survey, mình tới mình đo thôi. Mình mang cái bản đồ của mình tới rồi mình đo coi bao nhiêu độ đi hướng này, bao nhiêu độ đi hướng miền Bắc, miền Trung, miền Đông, miền Nam, bao nhiêu feet. Rồi anh vẽ ra là anh biết à. Rồi anh đi từ chỗ anh cấm. Tại tôi thường họ hay ghi trong cái survey là như vậy. Cái cột, chúng tôi cấm cái cọc bằng sắt màu đỏ. Và từ đó chúng tôi đếm 500 feet đi 30 độ, ngừng lại ngay chỗ cái cây oak tree. Và từ cái oak tree là nhìn thấy rồi, là một cái cây oak đi 90 độ nữa, 300 feet nữa, anh đo vậy, anh cứ đi theo vậy thôi. Dĩ nhiên, người survey người ta sẽ tới, người ta cắm cờ, mấy cờ nhỏ nhỏ mà đôi khi mình lấy thấy những cái chỗ mà người ta đang xây nhà đó, người ta hay cắm lên cho mình thấy cờ nhỏ nhỏ, đôi khi nó là màu cam, phần đông là màu cam, có cái lá cờ nhỏ nhỏ màu cam, hay là cái miếng giấy, hay là cái miếng plastic, hay là màu xanh. Đó. Ok, thì trở lại câu hỏi của anh là có cần làm survey hay không? Tùy theo anh, nếu anh làm được, nếu anh coi được một mình anh cũng không cần survey. Nhưng nếu anh có survey thì nó chắc chắn hơn là cái người survey, người ta tới người ta vẽ luôn cho anh. Đó. Thì nếu mà cái bên chỗ hàng rào mà người survey người ta tới, người ta đo xong, người ta nói anh, cái hàng rào bên kia nó đang lớn qua trên 3 feet rồi đó. Anh để ý đi. Hay là hàng rào bên kia họ để 3 feet hụt về bên của họ thì cũng không sao. Tại vì cái biên giới của họ là bên đây, nhưng mà họ xây cái hàng rào thụt vô một tí rồi cái đó chuyện của họ, không muốn làm gì làm. Phải không ạ? Nhưng mà nếu họ lấn qua đất của mình thì mình phải để ý. Để ý là sao? Tại vì luật ở đây như vậy. Nếu mà đất của anh mà Tom tới Tom rào lại, Tom cho Tom dùng luôn, thí dụ dùng luôn là sao? Mình lái xe lên đó, mình cắt cỏ, hay là mình để cho bò, hay là thú vật của mình chạy vòng vòng trong đó. Mà Tom đang lớn 3 feet của anh đúng không? Mà anh im lặng luôn. 10 năm, 15 năm và 20 năm sau, anh sẽ mất luôn miếng đất đó, nếu anh không nói gì hết. Đó, nó gọi là adverse possession. Là sao? Thứ nhất, tôi phải rào lại không cho ông vô. Tức là có hàng rào rồi, bây giờ anh đâu qua bên đó được, đúng không? Thứ nhì, tôi không cho ông vô. Tôi rào lại, tôi không cho ông vô. Thứ ba, tôi dùng cái đó. Thứ tư, tôi không có giấu gì ông hết đó. Tôi làm cho mọi người thấy hết. Tức là tôi rào hàng rào rồi. Tức là tôi không có âm mưu cái gì hết đó. Đó. Thứ năm là sau khi thời gian trôi qua 15 năm, 15 năm, 20 năm, anh không làm gì hết là coi miếng đất thành là của tôi. Anh không có quyền thưa nữa. Đó, thì bởi vì mình nên làm một cái survey để mình coi rõ ràng. Nếu mà thật ra mình mua miếng đất đó xong, hàng rào lấn qua bên mình thì mình nên liên lạc với họ cho họ biết giờ hàng rào giùm. Đó. Còn nếu mà không có gì hết thì không sao. Ok, bây giờ nói về cái bên không có hàng rào. Cái bên kia không có hàng rào thì đâu có ai lấn mình được. Mình cũng không lấn ai, không ai lấn mình. Thì không có cần phải ý đến. Mình chỉ cần biết là cái biên giới của mình ở đâu thôi. Nhưng, thí dụ đi tuần tới, ông hàng xóm bên kia, cái ông xóm mà không có hàng rào á, bây giờ gắn hàng rào lên, thì mình nên ý là có lấn qua đất của mình không, thì lúc đó mình có cái survey trong tay mình dễ hơn. Đó. À, thường thường mấy người hàng xóm thì ít làm vậy, không ai dành của mình 2-3 feet đâu, người ta làm, người ta sơ ý thôi, nhưng mà mình phải chỉnh lại, nếu không mình sẽ mất luôn cái đất đó. Ok?
Dạ vâng.
Yeah.
Dạ vâng, nếu trường hợp cái thời gian của nó như là cái thời gian của nó là bao lâu ạ?
Thấy.
Là luật sư vừa nói 15 năm tới 20 năm thì cái đó thì không tới nỗi lo lắng nhiều cho lắm. Với trường hợp mà luật sư nói trong vòng 3 năm hay là 5 năm, và trường hợp mà cái người ta chỉ cắm qua thêm vài chục feet hay là cái gì nữa, acre thì cũng chẳng biết được.
Dạ, không có phải dưới 10 năm. Nhưng bây giờ anh mới mua ngày hôm nay phải không ạ? Thí dụ đi, ngày hôm nay anh mua. Nhưng mà họ đã để cái hàng rào đó 8 năm rồi. Họ đã lấn cái người chủ trước rồi mà người chủ trước không nói hết. Tới phiên anh vô anh cũng không nói hết. Thì bây giờ họ ở thêm cỡ 2 năm cho tới 7 năm nữa là thành ra 10 tới 15 năm là coi chừng anh mất miếng đất đó. Đúng không ạ? Tại vì họ đâu cần biết người chủ bên kia là ai, tức là mình là ai. Họ chỉ biết là tôi đã rào lại, tôi sẵn sàng, mọi người đều thấy hết. Tôi không có giấu ai hết đó. Mấy ông lấy, ráng chịu, mất ráng chịu. 15 năm rồi. Đó. Thì mình cẩn thận về chuyện đó. Chứ không phải là mỗi một người mới vô là bắt đầu lại mới nha. Có thể như vậy, nhưng mà phần đông là khi họ rào lại là họ không biết hàng xóm là ai, cứ tiếp tục người này qua người khác, chị qua người nọ. Họ có đầy đủ bằng chứng là cái thời gian 10, 15, 20 năm không ai nói gì hết, họ có quyền giữ luôn miếng đất đó.
À, cái thời gian nó quá lâu thì mình không lo, thì cái thời gian tưởng là 3, 4, 5 năm trở lại thì mới worry, chứ còn về cái thời gian quá lâu thì cũng chẳng đến nỗi lo hẳn được.
Dạ, nhưng mà trước khi anh mua, người ta có để hàng rào đó chưa? Nhỉ, người ta để hàng rào đó 10 năm trước khi anh mua, giờ anh mới vô có 2 năm thôi, thì anh tưởng là 2 năm. Nhưng mà trước khi đó họ đã...
Dạ vâng.
Dạ, dạ đúng không? Anh thấy không? Họ có cái hàng rào đó 10 năm rồi, là có chừng anh chỉ còn vài năm nữa thôi.
Dạ.
Đó. Ok. Dạ vâng. Dạ. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. 713-664-8002. Dạ, thưa mời chính giải dạy kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello.
Dạ, thưa mời.
Dạ. Bà luật sư Sam Thùng Hoàng, em là Úc á. Úc muốn hỏi là
ví dụ con gái Út nó có cái nhà cho mướn mà giờ 2 tháng người ta không trả. Tháng này là tháng thứ 2 đó. Mà người ta không trả, mình làm cách nào Lục Sinh?
À, mình cho người ta mướn nhà hay sao ạ?
Cho người ta mướn nhà.
2 tháng rồi không trả.
Ừ, tháng này là tháng thứ 2 đó.
Người ta còn ở đó không?
Không.
Cái nhà này
còn
ở. Cái nhà này là chỗ sống ở của người ta hay chỗ làm ăn?
Chỗ thì không biết cháu cho mướn là người ta chỉ ở thôi. Người ta mướn 1,200 một tháng 4 phòng.
Ok, cái này là nhà sống, nhà ở đó phải không ạ? Tức là residential. Ok. Cái bước đầu tiên đó là mình phải gửi lá thư tới họ. Cái người mà ký lease cho mình hay ký contract cho mình gửi thư tới người đó. Nếu mà hai người ký, mình phải gửi một cái lá thư, hai tên này, hai lá thư luôn. Cho họ biết là trong 3 ngày, cho tới 5 ngày, họ phải trả tiền cho mình. Nếu không trả tiền, mình sẽ đưa họ ra tòa. Gửi cái thơ đó, gửi thơ bảo đảm. Sau khi gửi thơ bảo đảm xong, mình mang cái thơ đó tới nhà, dán lên cửa, và mình gửi cái lá thơ thường. Thì có 3 lá thơ, giống như vậy thôi, copy thôi. Gửi cái lá thơ bảo đảm trước. Đó. Tại nếu người ta không nhận thơ bảo đảm, người ta cũng sẽ thấy dán lên cửa. Nhưng mà mình đừng có bước vô trong nhà, mình đừng có đụng chạm nhau, mình tới đó mình dán lên cửa thôi. Nếu có người ta ở đó, mình đưa thẳng tay người ta thôi. Nhưng ngoài ra đó không nói gì thêm, không đụng chạm, không la lối, không gì hết. Cái đó là chính là mình bị người ta thưa ngược hay cảnh sát bắt mình tại ngay bây giờ mình đang cho người ta mướn nhà. Nhà đó và cái đất đó người ta có quyền hơn là mình, dù mình là chủ. Tại vì mình đã ký giấy tờ cho mướn rồi. Thì đừng có tới đó gây chuyện gì hết. Có những người nói, ủa, 2 tháng rồi không trả tôi khiên đồ tôi quăng ra đường. Cái đó là cái sai lầm rất lớn và mình sẽ bị thưa rất rất nặng. Ok. Rồi mình đợi sau khi 5 ngày. 5 ngày sau không thấy nhúng nhích, không thấy trả tiền, không gì hết phải không ạ? Mình tới cái quận chỗ cái địa chỉ của nhà đó và cái tòa gần đó nộp đơn xin tòa đuổi người này ra. Bắt buộc phải nộp đơn xin đuổi ra. Lý do đây là residential, là chỗ người ta sống, người ta ở đó, chứ không phải chỗ làm ăn. Ngược lại nếu đây là tiệm làm ăn đi, ví dụ người ta mướn để người ta mở tiệm cắt tóc, tiệm nail hay là nhà hàng, mình có thể khóa cửa lại, giữ đồ của người ta luôn, cho tới người ta tới người ta trả tiền thôi. Cái đó là một cái vấn đề khác. Nhưng bây giờ nhà sống, nhà chỗ người ta ở, mình không được vô nhà vi phạm chỗ người ta sống, không được phá phách, không được quăng đồ người ta ra, không được đụng chạm nhất, chỉ được ghi thơ gửi bảo đảm, xong rồi 5 ngày sau ra tòa xin giấy của tòa. Thì mình đóng tiền tòa có thể là từ 75 cho tới cỡ 150 đồng. Cảnh sát sẽ tới đưa giấy tờ cho họ và yêu cầu mời họ ra tòa. 3 tuần cho tới 4 tuần sau mình mới có cái ngày ra tòa. Chưa gì mình mất thêm cỡ gần 1 tháng nữa rồi. Là coi như người ta ở đó free 3 tháng. Lúc ra tòa thì tòa sẽ hỏi tại sao. Nếu mà không trả tiền nhà, tòa sẽ đuổi ra. Rồi sau đó tòa sẽ cho họ từ 7 tới 10 ngày để dọn ra nữa. Là chưa gì mình mất thêm 7 tới 10 ngày nữa, là thành ra 1 tháng... Thành ra 5 tuần cho tới 1 tháng rưỡi người mình mới đuổi ra, là mình mất cả 3 tháng rưỡi. Lý do như vậy đó, nhiều khi những người mà mướn nhà đó, người ta thấy, ủa trời, tôi mới trả tiền nhà trễ, tôi chưa trả, mới trễ có 4 ngày à, 5 ngày à. Là thơ tới, gửi thơ tới hâm dọa đòi đuổi ra. Người chủ nhà không phải, cái đó là người chủ nhà người ta ác hay người ta khó dễ gì mình, nhưng mà tại người ta để lâu chừng nào người ta lỗ chừng nấy. Đó, trong cái vấn đề câu hỏi của chị hỏi đó, là mình đã lỗ 2 tháng rồi, chị thấy không? Bây giờ mình sắp sửa phải đợi thêm 1 tháng rưỡi nữa, có thể mới đuổi người đó ra được.
Có chạc đâu. Mà nói thôi, thông cảm cho người ta đi mẹ, cứ dễ cái nó kéo dài, cái nó thiếu nợ. Tháng vừa rồi, tháng 7 vừa rồi, đến tháng 8 đây nè. Cái nó nói là, bây giờ, nó nói với con gái của Út là, nó nói là, bây giờ mày cho tao, tháng tới 3 tháng tao sẽ trả cho mày.
Ok, chị thấy không? Nếu họ không có đủ tiền trả 1,200, làm sao họ có 2,400 và làm sao họ có 3,600 để trả 3 tháng liên tiếp? Thì nếu mà mình nghĩ đó là người ta sẽ trả 3 tháng cùng một lúc luôn đó, thì nếu mà chị rất là hên đó, thì có thể người ta trúng sổ số hay người ta có tiền ở đâu ai cho họ, chứ người ta không trả được 1 tháng làm sao người ta trả được 3 tháng. Thì thông chỉ khuyên là, tại vì kinh nghiệm của mình đại diện rất nhiều người chủ nhà, là khi người ta không trả đó, người ta cứ hứa, tại vì mỗi một ngày người ta ở là một ngày người ta được ở free, người ta không có đi đâu, không có chỗ để đi và không có trả tiền nhà một chỗ khác. Đó, thì người ta cứ ở lì ra vậy thôi. Có nhiều người ở đó 6 tháng luôn, cứ năn nỉ, mỗi tháng trả 200, 300, 400, trong lúc lease đòi tới 1.200, mà họ cứ đưa ít, 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 ít. À, tùy theo, nếu mình tốt lòng, mà mình làm từ thiện, mình muốn để cho người ta ở nhà free, thì cái đó hoàn toàn, cái đó hoàn toàn thông cảm. Nhưng mà Thông nghĩ là nếu mình cho người ta mướn nhà mà người ta không trả tiền nhà, thì người ta không làm trọn trách nhiệm của họ. À, cứ giờ ngược lại đi, nhà này bị hư máy lạnh hay bị hư toilet, chị nghĩ coi cái người ở đó người ta có để mình yên không, hay người ta thưa lên thưa xuống rồi đòi bớt tiền nhà đó, phải không ạ? Đó, ok, thì cái đó hoàn toàn quyết định của chị thôi. Thôi không ý kiến gì ngoài hơn là khi họ không trả được, mình chỉ cho họ 5 ngày thôi, sau khi đó mình có quyền đuổi ra. Ok, dạ vâng, bây giờ là 4:23, tôi là Thông Hoàng, kính chào anh chị.